thực tại hiện tiền của sư Viên Minh bằng số bạc. Nếu ngang tử mà kiểm soát được thì vẫn chưa có tạo tác gì, nhưng đến tư, đến phi hữu ái, hữu ái và dục ái là bắt đầu có vấn đề, có tạo tác, có nghiệp. Phi hữu ái, hữu ái, dục ái có thể thiện, có thể bất thiện, có thể bất động, nó luôn luôn đi kèm với vô minh. Thiện là gì? Thiện xuất phát từ các yếu tố tâm trong lành. Khi tư có chủ ý tốt đẹp gọi là thiện, khi tư có chủ ý xấu xa gọi là bất thiện. Còn khi tư có chủ ý trên các tâm sở thiện chi thì gọi là bất động. Dầu thiện, dầu bất thiện, dầu bất động thì cũng đều tạo tác. Thiền định cũng là một cách bóp méo thực tại. Giống như mang kính màu thì thấy cảnh sắc đẹp hơn. Thiền định chỉ có tác dụng lợi ích trong giới hạn nào đó. Chẳng hạn, chế ngữ năm yếu tố ngăn che tâm trong ngoặc triền cái. Trừ phi thánh định mới là duy tác, mới là niết bàn, mới là hiện tại lạc trú của các bậc thánh. Phàm định chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích tối hậu. Phàm định không thể đưa đến giải thoát hoàn toàn. Trong phàm định cũng có giải thoát, nhưng chỉ giải thoát ra khỏi dục giới để an trú vào các tầng thiền sắc giới, hoặc giải thoát sắc giới để an trú ở các tầng thiền vô sắc giới. Nhưng những giải thoát này vẫn còn nằm trong giới hạn của tưởng, do tưởng sinh. Trở lại tư, trừ phi tư được hướng dẫn bởi thánh tuệ, nó chỉ tạo tác trong vòng tam giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới lại xuất phát từ dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Cấp cao của dục ái, hữu ái và phi hữu ái mà thôi. Từ dục ái cấp thấp, mình khởi tâm tu để đạt những hạnh phúc cõi trời dục giới, sáu cảnh trời, gọi là dục ái. Từ hữu ái, mình muốn tu thiền định để đắc các tầng thiền ở cõi trời sắc giới, gọi là sắc ái. Từ phi hữu ái, mình muốn tu thiền định với các đối tượng vô sắc để đạt cõi trời vô sắc giới, gọi là vô sắc ái. Tất cả những cái đó đều là tư, là tạo nghiệp Đức Phật ngài dạy. Này các tỷ kheo, Như Lai nói các tư tác chính là nghiệp. Nhưng ba cõi bất an ví như nhà lửa, nên hạnh phúc thiên lạc ở các tầng trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới vẫn bất an, nghĩa là không thoát khỏi khổ đế. Dục giới gồm các cõi bất thiện, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thiện và bất thiện, cõi người. Thiện, các cõi trời dục giới, tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu sức, hóa lạc, tha hóa tự tại. Sắc giới gồm các cõi phạm chúng thiên, phạm phủ thiên, đại phạm thiên, thuộc sơ thiền. Thiếu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thuộc nhị thiền. Thiếu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, thuộc tam thiền. Quảng quả thiên, vô tưởng thiên, phước sanh thiên, thuộc tứ thiền. Riêng phước sanh thiên chia ra làm năm cõi: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiển thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên. Nơi đây chỉ có bậc A-na-hàm đã đắc tứ thiền hay ngũ thiền nếu phân chia theo vi diệu pháp, tục sinh và sẽ chứng A-la-hán quả tại đây. Vô sắc giới gồm các cõi không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Sở dĩ kể ra như thế để chúng ta thấy rằng tư có thể tạo tác nghiệp trong tam giới đa diện như vậy. Nhưng giải thoát giác ngộ là phá hết tạo nghiệp, phá hết tư tác trong tam giới, vì tam giới vẫn còn khổ đế. Dù ở các cõi trời có hỷ, lạc, định, xả, nhưng vẫn là khổ đế. Chúng ta tu hành là để giải thoát khổ đế chứ không phải là để được hỷ, lạc, định, xả, phải không? Làm thiện để mà được lên cõi trời dục giới, thiện định để mà được lên trời sắc giới và vô sắc giới thì khổ đế vẫn cứ còn y nguyên, vẫn do dục ái, hữu ái và phi hữu ái tạo ra. mà nguồn gốc của nó vẫn là vô minh, đúng vậy không? Ở đây ta có thể rút ra một điểm như thế này: khổ đế không phải chỉ là khổ thọ, mà phần lớn khổ đế lại là lạc thọ hay xả thọ. Tuy vậy, nó sẽ di hại lên trên thân biến hành khổ thọ. Ba yếu tố phối hợp cùng xúc, thọ, tưởng, tư. Còn ba yếu tố đi kèm đó là tác ý, nhất tâm và mãn căn. Theo vi diệu pháp, theo duy thức thì chỉ có thêm tác ý mà thôi. Xúc, thọ, tưởng, tư và tác ý. Duy thức gọi là năm biến hành tâm sở. Vi diệu pháp thêm nhất tâm và mãn căn nên có bảy biến hành tâm sở, gọi là biến hành tâm sở vì chúng có mặt trong tất cả các tâm. Tâm phàm, tâm thánh gì chúng cũng có mặt, nhưng nội dung có khác nhau. Tác ý phải có mặt thì xúc mới hiện hành. Nếu tác ý không có mặt thì mắt với sắc, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với vật thể không tương giao tương tác được, nghĩa là không thành xúc. Tác ý phải có mặt thì thọ mới hiện hành. Nếu tác ý không có mặt thì khổ, lạc xả có cũng như không, giống như hét vào tai hoặc chích vào da của người hôn mê vậy. Tác ý phải có mặt thì tưởng mới hình thành. Nếu không có thì tri giác không thể hoạt động. Giống như con mắt của người lơ đễnh vẫn thu hình ở điểm vàng, nhưng không biết đó hình gì. Âm thanh vẫn làm rung màng nhĩ, nhưng người chết không biết đó là tiếng gì. Tác ý phải có mặt thì tư mới hình thành. Nếu không sẽ như thuyền có máy mà không có bánh lái, nó sẽ chạy lung tung bất định, giống như người bị mất trí không thể kết tội hành động của họ được. Tác ý luôn có mặt và hợp tác chặt chẽ với xúc, thọ, tưởng, tư. Vậy tác ý là gì? Tác ý là công tác lấy ý hướng của tâm trên đối tượng. Nó quyết định khuynh hướng đúng sai của tâm về đối tượng. Nếu tác ý đúng thì xúc, thọ, tưởng đúng và tư là thiện, bất động hoặc siêu thế. Nếu tác ý là sai thì xúc, thọ, tưởng bị bóp méo và tư sẽ là bất thiện. Vì vậy có hai loại tác ý: như lý tác ý, yoniso manasikara. Yoniso có nghĩa là như thế nào thì nó như vậy, như thị. Như lý tác ý là tâm hướng đúng đắn, tâm hướng như thực. Phi như lý tác ý, ayoniso manasikara. Tác ý không đúng, tâm hướng sai, tâm hướng lệch lạc, không như thật. Ví dụ, mắt thấy sợi dây, do không tác ý đúng đắn, tâm hướng sai lệch, nên tưởng là con rắn. Thấy người phụ nữ tưởng mẹ mình, tưởng là chị mình, tưởng là bạn mình, vân vân, thì ba trạng thái tâm hướng hoàn toàn khác nhau. Vậy tác ý của mình như thế nào đối với đối tượng nó rất quan trọng. Nó lái cả xúc, thọ, tưởng, tư. Còn nhất tâm mãn căn vì sao phải có mặt? Tiến trình xúc, thọ, tưởng, tư cần phải đồng nhất từ đầu đến cuối, nên cần phải có nhất tâm. Đồng thời mỗi tiến trình phải có một thời gian tồn tại riêng. Nó xảy ra trong một số sát na nhất định, nên cần phải có mãn căn. Nếu không có hai tâm sở này thì năm biến hành tâm sở kia sẽ tiến hành không đồng nhất và không tồn tại trong một thời gian cần thiết để xử lý đối tượng. Vì vậy bảy biến hành tâm sở đúng hơn là năm. Thế là chúng ta đã nói về sự vận hành của 18 giới, những dữ kiện căn bản ở trong bài Kinh Bát Nhã. Đồng thời chúng ta biết rất rõ đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ. Trước khi chúng ta nói đến một sự kiện liên hệ cũng rất quan trọng, đấy là ngũ uẩn. Trong Kinh Bát Nhã, quý vị có ai hỏi điều gì không? Hỏi: trong phần trước có nói xúc, thọ, tưởng chưa có vấn đề gì cả, đến tư mới có vấn đề. Nhưng ở đây tác ý có từ nơi xúc, thọ, tưởng, và tác ý sai lầm thì xúc, thọ, tưởng cũng sai, làm sao không có vấn đề được? Xin trả lời: trước đây tôi có nói chỉ mới xúc, thọ, tưởng thì chưa có vấn đề gì. Tuy nó có đúng sai nhưng vẫn chưa tạo tác. Mãi đến tư mới tạo tác nghiệp trong tam giới. Tam giới duy tâm chính là nói tư vậy. Vậy tại sao tác ý lại đóng vai trò quan trọng đối với xúc, thọ, tưởng, tư? Đúng là tác ý lái xúc, thọ, tưởng, tư, Nếu đến tư mà bật đèn trí tuệ lên, nó chỉ mới đúng sai, chưa tạo ra thiện ác, chưa tạo nghiệp. Tác ý ví như bánh lái, còn tư ví như máy tàu. Bánh lái dùng bẻ qua bẻ lại mà máy chưa nổ, chưa di chuyển thì cũng chưa gây tác hại gì, có phải không? Hỏi: trong những biến hành tâm sở có tác ý. Con tự đặt câu hỏi: ai tác ý? Có phải cái nhất tâm mạn căn không? Tác ý không phải là cái phát khởi lung tung, mà nó có một quá trình nhất quán. Tự dưng trong đầu óc con cứ nảy ra câu hỏi như vậy. Không biết ở nơi này nó có thấp thoáng cái ngã không? Không biết cái ngã này nó nằm ở đâu đây? Tác ý này không phải tự nhiên mà xuất hiện, nó do đâu? Chẳng lẽ tác ý này không có chủ từ? Vâng, tôi xin trả lời. Ở đây ta phải xác định được ý nghĩa của tâm sở rồi sẽ thấy. Thường thường chúng ta tưởng tâm sở là những yếu tố có sẵn, giống như nói là đường, là bột, là oxy, là hydro, vân vân. Theo vi diệu pháp thì tâm sở không phải là cái có sẵn. Khi nó hình thành một số tâm sở như thế này thì nó là thiện tâm. Khi nó hình thành một số tâm sở như thế kia, tâm trở thành bất thiện. Hình thành tâm sở thế nọ thì nó là tâm bất động. Tuy nhiên các tâm sở này nó mang tính chất tác dụng hơn là một thực thể. Ví dụ cái tay có tác dụng đánh, cái đánh đó chỉ là tác dụng chứ không phải có một thực thể đánh. Khi mình đánh thì cái đánh xuất hiện, khi mình không đánh thì cái đánh nó không xuất hiện. Vậy không phải tâm sở này phát sinh tâm sở kia, mà thật ra nó chính là điều kiện phát sinh. Có cái này thì có cái kia, như có tư vì có tưởng, có tưởng vì có thọ, vân vân. Những điều kiện phát sinh này chính là sự vận hành tạo tác. Ví dụ mình nói H2 cộng với O2 thành ra nước. H2 và O2 ví như tâm sở, nước ví như tâm. Đây là tạm ví dụ thôi, chứ nước, hydro, oxy là những chất cụ thể, là những yếu tố nhất định, còn tâm thì khác. Tâm sân ở cường độ này khác với tâm sân ở cường độ kia. Và như vậy thì xúc, thọ, tưởng tư, tác ý, nhất tâm, mạn căn đều khác nhau. Các tâm sở là sự vận hành, là những tác dụng không cố định. Nghĩa là có tương duyên thì nó khởi lên, có tác dụng thì nó khởi lên, không tác dụng thì nó không khởi lên. Do đó không phải do ai sinh ra cả. Mưa do ai phát sinh ra? Hơi nước bốc lên, gặp lạnh thành mưa. Mưa rơi xuống gặp nắng lại bốc hơi, chứ không do ai cả, phải thế không? Đủ điều kiện như vậy thì nó phát sinh như vậy. Tuy nhiên anh cũng nói đúng, khi một người dẫn cho mình một bản ngã, lúc bây giờ tất cả tâm sở này họ xem ra là ngã sở của họ, và chính họ đã sử dụng ngã sở ấy. Nhưng khi vô ngã thực sự thì nó vẫn tác dụng như thường, mà khi đó không phải là ngã, nó chỉ là một dòng biến chuyển của pháp mà thôi, chỉ là sự vận hành mà thôi.
Ngũ uẩn.
Nếu không ai hỏi gì nữa thì chúng ta bắt đầu nói đến ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn chính là tiến trình phức tạp chồng chất của xúc, thọ, tưởng tư. Nó cũng qua một sự vận hành tương tự như những vận hành mà chúng ta đã bàn ở trên. Xúc gồm có căn, trần và thức, chính là sắc trong ngũ uẩn. Xin lưu ý cho điều đó. Thường thường người ta hiểu sắc là nội sắc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ngoại sắc, sắc thinh, hương, vị, xúc. Có người còn tệ hơn nữa, hiểu sắc là đối tượng của mắt. Nhưng chữ sắc dùng trong ngũ uẩn không phải là các loại sắc trên. Sắc trong ngũ uẩn là một sự tập khởi do sự vận hành tương tác giữa căn, trần, thức mà có, chứ không phải một dữ kiện hoặc một thực thể có sẵn. Sắc này không mang tính vật chất cố định, mà mang tính duyên khởi của một nhóm tâm sinh vật lý. Khi có động dụng tương giao tương tác giữa ba yếu tố trên thì sắc uẩn tập khởi. Nếu không động dụng thì sắc uẩn không tập khởi, chứ không phải sắc uẩn luôn luôn có mặt. Như vậy trong sắc uẩn vẫn có sắc căn và sắc trần, nhưng đó là điều kiện cần chứ không đủ để hình thành sắc uẩn. Ví dụ có mắt, có sắc, nhưng nếu không có tác động hỗ tương thì không khởi sắc uẩn. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Cho nên xin quý vị ghi nhớ cho điều này. Mọi người ngồi đây có căn có trần mà sát uẩn có thể không khởi lên. Xưa nay người ta hay nghĩ rằng các chú giải cũng vậy. Sát uẩn là cái thân xác thịt mình đấy. Không phải vậy. Không phải mình sinh ra là đã có cái ngũ uẩn cố định sẵn trong này. Chỉ khi nào nó tác động lên, hiện hành cái tiến trình này, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì ngũ uẩn mới có mặt. Chữ sắc này sắc uẩn mà Suzuki trong thiền luận dịch là form thì không đúng. Ngay cả cái sắc là đối tượng của mắt mà dịch là form cũng đã không đúng rồi. Vì sao vậy? Vì form chỉ nói lên được mặt hình tướng chứ chưa nói đến màu sắc, ánh sáng, chất liệu vân vân. Vậy không thể dịch form được. Sắc uẩn không thể nào dịch ra tiếng Anh được. Cứ để nó là rupa, khanda vậy thôi. Cả căn trần thức hợp lại với nhau thì mới gọi là sắc uẩn. Đặc biệt trong sắc uẩn hàm chỉ luôn cả cái xúc của ý và pháp. Cũng đừng nói thân ngũ uẩn, trừ phi ám chỉ bản ngã. Nói thân này gồm có tứ đại hay thân tứ đại là đúng hơn. Vì trong sắc uẩn này tứ đại chỉ là một phần thôi. Tứ đại tạo nên một số căn, tứ đại tạo nên một số trần. Nhưng đến thức là hết tứ đại rồi, phải không? Vậy mà thức có giữ phần vào sắc uẩn. Sắc uẩn là một diễn biến, một động dụng sinh khởi do tác duyên của căn trần thức. Xin nhắc lại như vậy. Bây giờ mình có thể phá sắc uẩn được không? Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, vân vân, mình trả mắt tai về cho căn, sắc thanh về cho trần, và nhãn thức nhĩ thức về cho thức, không cho dính líu gì với nhau. Trả không phải là mắt đừng nhìn sắc, tai đừng nghe âm thanh, mà trả bằng tuệ quán vipassana, để tham ưu không xen vào can thiệp. Khi ấy sắc uẩn sẽ không thể phát sinh. Nghĩa là mình phá được sắc uẩn. Có đúng không? Có được không? Có ai phản bác chuyện này không? Nó rất vi tế. Vì sao mà mình phải phân tích cho kỹ, nói cho rõ ràng như vậy? Nếu không thấy cái sắc uẩn ấy thì mình không thể phá nó được. Mình tu mà mình cứ diệt sắc căn trần, nghĩa là trừ bỏ căn thân và trần cảnh này cho mau giải thoát, vậy là sai lầm rồi. Mình có hóa giải thì hóa giải sắc uẩn thôi chứ, phải không? Phải biết rõ rằng sắc uẩn chỉ là sự tương duyên tương tác của căn, trần và thức, nghĩa là tác dụng, tác động của cả 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, thì sắc uẩn mới không được chứ. Bây giờ đến thọ uẩn. Thọ thì quý vị biết rồi, do sự tác dụng của sắc uẩn nên mới có khởi lên tác dụng của thọ uẩn. Thọ uẩn cũng vậy, là sự khởi tập của các thọ một cách phức tạp, chồng chéo rối ren. Do duyên xúc của sắc uẩn mà có thỏa uẩn, vì vậy mình có thể chấm dứt thỏa uẩn được. Ví dụ như khi mình có khổ thọ, lạc thọ hoặc xả thọ, nhưng tâm mình hoàn toàn không thủ không xả, hay nhất niệm bất sanh, thì lúc đó khổ, lạc, xả có cũng như không. Vì tuy có thọ nhưng hoàn toàn không có chồng chéo rối ren, không thành thỏa uẩn. Như vậy trên thế giới khách quan, thọ chỉ do duyên khởi mà thôi, nên ta có thể phá nó bằng cách không cho nó biến thành uẩn. Tưởng uẩn cũng vậy. Có khi ta nhìn một vật, nghe một âm thanh nhưng ta không thấy không nghe gì cả. Có khi nào quý vị thấy như vậy không? Nhất là khi ta hoàn toàn sáng suốt, tỉnh thức trong ánh sáng của tuệ quán, thì tưởng tuy có mà mất tác dụng biến thành uẩn. Như vậy ta có thể phá được tưởng uẩn. Còn hành uẩn chính là do tư chủ động điều hành, tập hợp các tâm sở khác để tạo tác, lại do sự tập hợp của sắc thọ tưởng làm duyên trước. Nên hành chính là tập hợp tạo tác, cũng gọi là hữu vi. Hữu vi là sankhara, từ động từ sankharuti, có nghĩa là tập hợp lại, sửa soạn, tạo tác. Vậy sankhara là tác dụng điều hợp tạo tác. Nhưng khi tư nhường quyền điều hợp cho trí tuệ thì hành uẩn bị hóa giải, nghĩa là hành không còn tạo thành uẩn. Lúc đó sankhara biến thành asankhara, tức là vô vi. Thức uẩn đóng một vai trò đa năng. Trong sắc uẩn giữ vai trò của lục thức, trong thọ uẩn giữ vai trò của tiếp thụ cảm giác, trong tưởng uẩn giữ vai trò của tiếp thọ, suy đạt, xác định, trong hành uẩn giữ vai trò của tốc hành tâm, trong thức uẩn giữ vai trò của đồng sở duyên. Đồng sở duyên có tác dụng như a lại giai thức của duy thức luận, nó ghi lại toàn bộ biến trình bốn uẩn trước, nhất là hành uẩn. Tốc hành tâm là sự tạo tác nhậm lẹ. Có thức tác động lên căn trần thì sắc uẩn mới thành hoạt dụng. Người chết mất không thể thấy sắc. Vì vậy sắc uẩn không phải chỉ là sinh lý hay vật lý, mà còn có sự cộng tác của tâm lý. Nhưng thức ở giai đoạn này chưa phải là nhận thức. Có thức tác động lên thọ mới làm công tác cảm thọ được. Thức ở đây chỉ đóng vai trò tiếp thụ cảm giác. Nhưng nếu không có thức không thể có thọ, vì một xác chết không thể nào có khổ lạc được, phải không? Có thức tác động lên tưởng thì mới có thể hình thành tưởng uẩn. Thức trong tưởng chỉ đóng vai trò tiếp thọ, suy đạt, xác định. Nếu không có ba yếu tố này thì tưởng không thể nhận biết được, giống như người hôn mê không biết gì cả. Có thức tác động lên hành thì tư mới điều hợp đủ tâm sở để làm công tác tốc hành tâm. Thức ở đây đóng vai trò như mạt na trong di thức. Cuối cùng, thức đóng vai trò đồng sở duyên để ghi lại toàn bộ tiến trình ngũ uẩn. Thức này chính là a lại gia thức trong duy thức. Tóm lại, để khởi hoạt dụng của thức có mặt trong sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Muốn thấy được tiến trình này, chúng ta phải quan sát sự thực diễn ra trong tâm. Khi tôi đang nói, không phải quý vị chỉ nghe bằng tai để ghi nhận, mà thực sự phải coi lại tâm mình, kiểm tra lại tâm mình. Vì trình bày nên phải dùng tới ngôn ngữ, nhất là các thuật ngữ kinh điển làm cho chúng ta mệt. Vậy xin lặp lại, chúng ta phải thấy cái thật ấy ở nơi đương xứ của tiến trình tâm sinh vật lý ấy. Cái thật ấy mới là quan trọng, còn các thuật ngữ thì nói huyên thuyên, chi đĩa rứa thôi. Nghe xong, thấy cái thật xong thì bỏ, chứ đừng ôm đồm nào là tiếng Anh, tiếng Phạn, chữ Hán vô ích. Mình phải hóa giải nó, vô hiệu hóa nó, để mà thấy cái thực. Trở lại vấn đề trong sắc, thọ, tưởng, hành thức, thì hành chính là do tư, trong xúc thọ tưởng tư, và cũng chính là phi hữu ái, hữu ái và dục ái. Hành được điều động bởi tư, nên nội dung của hành tùy thuộc vào tư. Hành là cái khâu quan trọng nhất, chính nó là thủ phạm gây ra thiện ác đủ thứ. Nếu ta giải quyết được hành là giải quyết được toàn bộ, phá được toàn bộ. Có câu kệ phá ngũ uẩn như sau: dục sanh ư nhữ ý, ý do tư tưởng sanh, không tâm các tịch tịnh, phi sắc diệt phi hành. Dục sanh nơi ý chính là hành, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ý do tư tưởng sanh tức là tưởng, không tâm tức là trí tuệ soi chiếu không để thức tàn trữ chủng tưởng. Các tịch tịnh tức là chánh định làm cho các thọ yên ổn. Phi sắc tức không, để cho sắc uẩn hình thành. Diệt phi hành tức phá được vô minh ái dục. Như vậy là toàn bộ ngũ uẩn bị phá đổ. Ngũ uẩn giai không, điều này chúng ta sẽ nói sau. Ngũ uẩn chỉ là sự tập khởi của một tiến trình tâm sinh vật lý, trừ phi tiến trình được soi sáng bởi trí tuệ đến bờ kia. Ngũ uẩn thường bị vô minh chi phối, tà kiến phát sinh. Từ đó ngũ uẩn trở nên phức tạp chồng chất, rối ren, và cuối cùng bị chấp lầm là bản ngã. Vậy bản ngã không có thực, nó chỉ là ngũ uẩn. Và trong ngũ uẩn chỉ có hành là tạo tác. Phá bản ngã thì phải thấy toàn bộ sự vận hành của ngũ uẩn, nhất là hành uẩn. Phá bản ngã thì ngũ uẩn hết tạo tác chồng chất và rối ren, để trả nó về tình trạng nguyên sơ xúc thọ tưởng tư tác ý. Nếu tác ý là như ý và tư được hướng dẫn bởi trí tuệ rốt ráo, thì bản ngã cùng với ngũ uẩn đều không. Vậy ngũ uẩn có thể sinh khởi, có thể không? Ngũ uẩn có thể sinh khởi ở người này khác, người kia khác. Ngũ uẩn có thể thiện, có thể ác, vân vân. Tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo. Tâm như ông thợ vẽ, vẽ các loại ngũ uẩn, hết thảy trong thế giới, không pháp nào không tạo. Tâm đây chính là thức có mặt trong năm uẩn, nó chi phối năm uẩn. Trong thế giới bản ngã này không có pháp nào nó không tạo. Kinh Pháp Cú có dạy: trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Cho nên thức dẫn đầu làm chủ tạo tác các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức ghi lại sự tạo tác trên như bộ nhớ của máy điện toán, nhưng nó phức tạp hơn, để rồi mang nội dung đã ghi nhận nó tạo tác ra ngũ uẩn kế tiếp sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức lại ghi nhận, lại khởi lên vân vân, và cứ thế ngũ uẩn chồng chất, rối ren. Những ví dụ hôm trước, chuyện cái anh chàng ngày hôm qua nó đánh mình gãy răng, cho nên vừa thấy nó đập trên vai mình một cái là mình đùng đùng nổi giận. Vậy là sao? Là vì thức khởi sinh đã chấp giữ kinh nghiệm của thức quá khứ, cho nên thức hiện tại không còn khách quan, trung thực được nữa. Cái đó gọi là phi như lý tác ý. Cái sắc thọ tưởng hành thức ngày hôm qua chồng chất lên sắc thọ tưởng hành thức hiện tại, nên tác ý của nó sai lạc. Nếu trái lại, cũng anh chàng ấy xuất hiện mà tâm mình trong sáng, không mảy may chấp giữ kinh nghiệm của ngày trước, mình nhìn nó như nó bây giờ vậy thôi, tức là như lý tác ý. Đó là thấy đúng cái thấy thật, và không có vấn đề gì cả, phải không? Cái mà chồng chất cảm giác, tri giác, chồng chất kinh nghiệm quá khứ lên thực tại, gọi là uẩn. Uẩn tức là chồng chất rối rắm lớp này đến lớp khác. Cái mà chúng ta đã gọi là trí kiến lập tri, thiền tông gọi là đầu thượng trước đầu, trên đầu chồng lên một cái đầu. Tuyết thượng gia xương, thêm xương trên tuyết. Vậy tiến trình của ngũ uẩn chính là tiến trình ghi lại kinh nghiệm. Chúng ta cần nhận rõ điều đó. Kinh nghiệm của ngũ uẩn quá khứ chồng lên ngũ uẩn hiện tại để tạo ra kinh nghiệm mới. Thật ra gọi là mới, nhưng không còn mới nữa. Trong đó đã tiềm tàng kinh nghiệm cũ. Uẩn là vậy. Uẩn là chồng chất rối ren, phức tạp. Giả dụ với anh chàng kia, mình gây nhau, đánh nhau thêm một trận nữa, rồi ngày mốt gặp lại, thức lại chồng thêm một lớp nữa. Đó là chưa kể tối về nằm ngủ, ý thức làm việc đã tự chồng lên không biết bao nhiêu lớp nữa rồi. Mình nhớ lại cái chuyện đánh nhau, nghĩ tức giận thế này thế nọ, mình tạo tác thêm nữa. Tức là trường hợp trước, ngũ uẩn có qua tai, mắt, mũi, lưỡi và thân. Trường hợp sau, đêm về nhớ lại, thì ngũ uẩn qua ý, pháp và ý thức. Vậy thì ngày hôm sau không chỉ ghi lại kinh nghiệm của ngày hôm trước, mà còn chồng chất cái hậm hực tức giận của đêm đó hồi tưởng lại. Dễ sợ chưa? Rõ ràng là cả một đống, một đống rối rắm không thể gỡ nổi. Nên chỉ mới thấy mặt hắn là muốn đánh nhau rồi. Đấy mới chỉ chồng chất một chuyện đánh nhau, còn tất cả những thứ khác thì sao? Chồng chất những cái gì? Chồng chất tỷ hiềm, ganh ghét, yêu thương, sợ hãi, hận thù, ngon ngọt, cay đắng, vân vân và vân vân. Cho nên ngũ uẩn tuy có thể dây không một cách dễ dàng, thế mà quý vị biết không, ở đây trong mỗi chúng ta, ngũ uẩn đã trở thành tu di sơn rồi đó, khiếp chưa? Phá không nổi nữa. Có thiết bản của tôn ngộ không may ra, chớ phá không nổi nữa rồi. Có người hỏi, có một anh đó rất say mê âm nhạc, anh mới mượn được một ban nhạc rất hay về mở nghe. Mới nghe được một lát, anh ta sực nhớ có một công việc cần làm ngay, và anh đi làm. Trong thời gian làm, anh vẫn nghe nhạc, nhưng lát sau công việc cuốn hút anh ta. Anh ta chú tâm vào công việc nên không nghe tiếng nhạc nữa. Như vậy rõ ràng âm thanh vẫn đến tai anh ta, nhưng anh ta không ghi nhận được. Hoặc ví dụ con đang ngồi nghe giảng đây, ban đầu con nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, lát sau chẳng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ nữa. Như vậy lúc đó bảo thức không có là không đúng, vì vẫn còn làm việc. Còn bảo thức có thì sao lại không nghe được? Đúng, đúng. Câu hỏi rất hay. Bởi vậy cho nên nhất tâm và mãn căn lúc ấy mới thấy là quan trọng. Không có hai tâm sở nhất tâm và mãn căn thì cái tâm đó sẽ loạn lên hết, chẳng còn chú tâm được nữa. Quý vị nhớ cho thế này, cái tâm nó rất vi tế. Một tiến trình tâm kéo dài nhất là 17 sát na thôi. Thời gian 17 sát na là chừng nào? Xin thưa, 17 sát na không phải chưa tới một ngày, mà chưa tới một phần ngàn giây. Đó rất nhanh. Do đó từ tiến trình sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó chuyển qua sắc, thọ, tưởng, hành, thức khác rất nhanh. Tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm. chủng chủng là các loại, rất nhiều loại. Có rất nhiều loại ngũ uẩn khác nhau. Ví dụ mắt, sắc thức tạo ra một tiến trình ngũ uẩn khác. Các căn và trần khác cũng vậy. Một người đang coi tivi, con mắt mình và đối tượng của nó tạo ra một tiến trình ngũ uẩn. Đồng thời tai mình nghe nhạc đệm, bảy tai và đối tượng của nó tạo ra một tiến trình ngũ uẩn khác nữa. Chúng ta có thấy gì ở trường hợp đó không? Chúng ta vừa thấy hình vừa nghe âm nhạc đệm một cách rõ ràng, không có lẫn lộn nhau. Vì sao vậy? Vì tiến trình nào cũng nhất tâm cái đó. Tiến trình ngũ uẩn từ tai và âm thanh đồng nhất, mà tiến trình ngũ uẩn từ mắt và sắc vẫn đồng nhất. Cái đó rất vi tế. Kim Dung có một nhân vật tên Châu Bá Thông. Ông có sáng chế một môn võ là song thủ hổ bát, nghĩa là hai tay cùng đánh với nhau. Tay phải ra một thế võ thì tay trái đánh một thế võ để đấu lại. Vậy là sao? Ông ta đã phân tâm nhĩ dung. Tay phải đánh một kiếm thế này, đồng thời sử dụng tay trái đánh một kiếm thế khác. Ông ta đã sử dụng hai tiến trình một lần mà vẫn nhất tâm. Người đánh đàn, người đánh máy và rất nhiều công việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều tiến trình tâm sinh lý một lần. Đại khái, chúng ta phải biết thế. Có thể 2-3 tiến trình tâm cùng xuất hiện một lần, nhưng trên thực tế là xen kẽ nhau một cách trật tự trong cùng một khoảng thời gian, chứ không phải trùng phùng, nghĩa là hoán vị chứ không phải đồng vị. Nhưng 17 sát na quá nhanh đến nỗi ta tưởng cùng một lần. Trong một giây biết có bao nhiêu là tiến trình tâm sinh khởi. Ví dụ khi ta thấy một người phụ nữ mà tưởng rằng là em gái của mình. Ở đây mắt thấy người phụ nữ là một tiến trình ngũ uẩn, nhưng tưởng người em gái thì ý thức lại tạo ra một tiến trình ngũ uẩn khác. Vừa thấy phụ nữ vừa tưởng người em gái, tức là vừa có tiến trình qua nhãn thức, vừa có tiến trình qua ý thức, có phải không? Nhưng trong khi 2-3 tiến trình ngũ uẩn xảy ra cùng một lúc, mà ta chú ý vào một đối tượng nào nhiều hơn, thì tiến trình đó sẽ mạnh hơn và các tiến trình kia sẽ biến mất. Một tiến trình dài nhất là 17 sát na, nhưng nếu mạnh nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trên một đối tượng, và do đó các tiến trình kia không xen vào được. Đó là lý do tại sao anh làm việc anh không còn nghe tiếng nhạc nữa. Có người hỏi, trong quá trình sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì sắc không phải là một cái gì cụ thể, mà nó là kết quả của một tập hợp căn trần thức như sư đã giảng. Khi đã nhận thức được như vậy, giả dụ bây giờ con nghĩ ra một cách để phá ngũ uẩn, xin trình sư xem thử thế nào, có hợp lý không? Vâng. Sắc tập hợp lại giữa 3 yếu tố căn trần thức, thiếu một trong 3 yếu tố thì tập hợp ấy không hoạt động được, không hiện hành được. Như vậy thì bây giờ hành giả chỉ cần làm thế nào? Phá đi một trong 3 yếu tố đó thôi, hoặc là căn, hoặc là trần, hoặc là thức. Chẳng hạn như thế này: nếu mắt mình không nhìn sắc, mũi không ngửi mùi hương, hoặc lưỡi không nếm vị ngọt, thân mình không tiếp xúc với những cảm giác cứng hoặc mềm, ý mình không nghĩ đến một điều gì đó, vân vân. Trong trường hợp này, lục thức không phát khởi được, vì nó thiếu yếu tố trần cảnh. Như vậy có nghĩa là không có sắc uẩn, vì nó không hội đủ yếu tố để tạo sắc uẩn. Trong trường hợp một người đang ngủ hoặc ngất xỉu chẳng hạn, họ có phá được ngũ uẩn hay không? Thứ hai nữa, trong trường hợp mình tập trung ý mình lại, ví dụ tập trung ý mình qua danh hiệu Phật thôi, thì mình có tạo được ngũ uẩn tốt hay không? Vì khi ý của mình niệm danh hiệu Phật Thích Ca chẳng hạn, nó sẽ tạo cho mình một cái thức, mà nội dung cái thức đó là toàn thiện ý. Như vậy có phải mình sẽ có ngũ uẩn mang tính chất thiện hay không? Khoan cái đã. Bây giờ thế này, chúng ta có thể giải quyết từng khâu một. Dù chúng ta niệm Phật, lúc đó cũng có ngũ uẩn phát sinh, vì khi khởi tâm niệm tức là đã có ngũ uẩn. Nhưng trong trường hợp đó mình sử dụng hành uẩn một cách tốt đẹp. Giả dụ mình niệm đến nhất tâm bất loạn cẩn hành trong hoạt sắp định, hoặc an chỉ trong hoạt định, tuy vậy mình vẫn tạo tác, nhưng tiến trình ngũ uẩn ấy là tiến trình tốt. Anh nói đúng, hành uẩn có thể thiện hoặc bất động kia mà. Điều thứ hai, trong lúc mình ngủ, có thể tiến trình ngũ uẩn ở cái dạng không khởi tác dụng chứ không phải là phá. Phá là khi nào mình dùng trí tuệ soi chiếu ngay trong tự thân của nó mà mình chiếu phá được nó mới gọi là phá. Không phải khi nó tĩnh lặng gọi là phá. Khi nó không khởi không gọi là phá. Khi một tiến trình tâm không khởi thì nó lại trở về trạng thái Bhavanga. Hôm khác chúng ta sẽ nói đến tiến trình tâm chi tiết hơn để thấy rõ Bhavanga này. Trong Bhavanga, ngũ uẩn không hiện hành mà nó lại tiềm ẩn dưới dạng vô thức. Tức là ngũ uẩn cũng ngủ, như vậy đâu phải phá được ngũ uẩn. Mình có thể phá được ngũ uẩn hiện hành bằng trí tuệ soi chiếu, nhưng mầm mống của nó trong vô thức vẫn chưa phá được, vì thức uẩn đã tàn trữ mầm mống trong đó rồi. Phá ngũ uẩn bằng cách không nghe âm thanh, không ngửa mùi hương vân vân, thì có thể là tiến trình ngũ uẩn không khởi lên. Nhưng phá là phá ngay khi nó khởi lên bằng tuệ quán, chứ không phải không cho nó khởi lên. Phải phá ngũ uẩn hữu thức trước, để thức uẩn không còn tàn trữ mầm giống. Do đó tập khí của thức uẩn trong vô thức không còn hoạt động được nữa. Như vậy mình chưa thật sự phá nó bằng trí tuệ trên hiện hành và tận gốc của nó ở trong vô thức, thì đương nhiên vẫn còn mầm mống giấy sinh ra tiến trình ngũ uẩn mới. Tuy nhiên mầm mống trong vô thức chỉ là khả năng tiềm ẩn để chín mùi thành quả, chứ không phải nhân tạo tác. Ngay khi thức mới khởi lên ở đầu tiến trình ngũ uẩn để tác động lên căn trần, nó cũng chỉ là quả chứ không phải nhân. Vì vậy xin lặp lại là chỉ phá ngũ uẩn khi nó hiện hành thôi, chứ không nên giữ nó lại trong vô thức bằng cách không cho nó khởi. Đó là trấn áp nó chứ không phải phá. Phân tâm học gọi đó là ẩn tức, tức là dồn nén, chứ không phải hóa giải hay thăng hoa. Vậy phá ngũ uẩn là phá nhân chứ không phá quả. Phá nhân thì quả sẽ tự hóa giải. Dù dùng thiền định để phá ngũ uẩn cũng không được, vì chính thiền định là một tiến trình ngũ uẩn. Như vậy chỉ có thể làm cho ngũ uẩn tốt hơn, chứ không phải là ngũ uẩn dai không được. Điều này chúng ta sẽ nói rõ hơn trong những buổi hội thảo sau. Có người hỏi, trong trường hợp mình quan niệm sắc không phải là một tập hợp của căn trần thức thì làm sao? Bởi vì con đọc trong sách của những bậc luận sư nổi tiếng thời xưa cũng như thời nay, rằng sắc là một tập hợp những điều kiện vật chất chẳng hạn, chứ không phải là một tập hợp của căn trần thức. Như vậy thì có đúng không? Hòn đá có phải sắc không? Không, sắc ấy là sắc khác. Sắc ấy là sắc trần rồi, hòn đá là sắc trần, hoặc cái thân này là cũng sắc, sắc căn. Trong ngũ uẩn không phải không có sắc đó. Nói mắt, sắc tức là có sắc đó rồi. Cái thấy của mắt thì nó là nhãn thức, nhưng con mắt là sắc căn rồi. Do đó bên này cũng có sắc, mà bên kia cũng có sắc. Sắc trần đối tượng của mắt. Nhưng ở đây mình muốn nói thế này, nếu nội ngoại sắc đó không có thức tương tác thì chúng không thành sắc uẩn. Còn sắc thì vẫn cứ có. Nếu quan niệm sắc uẩn chỉ là căn sắc và trần sắc như anh ta nói, thì tại sao các vị A-la-hán và chư Phật phá được bản ngã, phá được ngũ uẩn mà quý vị vẫn đi lui đi tới? Các vị sắc thân vẫn còn như thường, thậm chí tiến trình vẫn còn, nhưng khi ấy không phải là uẩn chồng chất. Uẩn đã được phá rồi, sắc thọ tưởng hành thức vẫn còn. Nhưng lưu ý chữ hành, lúc ấy không còn hành tạo tác nữa, mà là vô vi hay di tác. Đồng thời thức cũng không còn chứa nhóm chấp tàn nữa, trong duy thức gọi là bạch tịnh thức. Quý vị nhớ cho điều đó. Hành của Phật và các vị A-la-hán là thánh tuệ, là niết bàn. Khi ấy nó đã thay cái Satana thành Ariya Pena hay Bodhi rồi. Hành đã thành Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi. Phật, các vị A-la-hán lúc ấy vẫn còn tiến trình sắc thọ tưởng Bát Nhã bạch tịnh thức. Tạm nói như vậy, nhưng mà các vị ấy hoàn toàn không bị rơi vào bản ngã, hoàn toàn không bị rơi vào tiến trình tạo uẩn, tức là không có chồng chất chấp tàn nữa. Có người hỏi, con đọc trong câu xá luận của Thế Thân do Ngài Huyền trang dịch, thì nói sắc là nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc tức là căn thân của mình. Rồi con đọc luôn bộ Abhidhammata Sangaha của Ngài Narada, dịch qua bản tiếng Anh. Ngài dịch chữ sắc là matter. Chữ matter đó không có nghĩa là một tập hợp giữa căn, trần và thức, mà nó có nghĩa cụ thể như nội sắc và ngoại sắc. Như vậy, con thấy giữa hai định nghĩa, từ nguồn Hán Tạng cũng như từ nguồn Pali được chuyển sang tiếng Anh thì đều như vậy. Còn định nghĩa chiều nay con tiếp thu được do sư nói là, đó là một quá trình vận động, tác dụng tâm sinh vật lý. Dạ vâng, nó rất mới lạ. Ý con muốn nói là rất khác thường. Trong suốt quá trình học Phật, con không tìm thấy bất cứ một tài liệu nào nói về sắc như vậy. Vâng, trước hết xin nói thế này, chúng ta cứ trình bày sự thật chứ không y cứ theo kinh sách, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chữ sắc mà ngài Narada và các sách định nghĩa là sắc trong danh sắc. Sắc trong danh sách dịch là matter thì tạm được, còn sắc trong ngũ uẩn không dịch là matter được. Phải hiểu là có bốn loại sắc như sau. Thứ nhất, sắc chỉ đối tượng của mắt gọi là sắc trần, gồm hình tướng, màu sắc và chất liệu. Thứ hai, sắc theo vi diệu pháp có 28 sắc pháp, 4 đại chủng địa, thủy, hỏa, phong, 5 tịnh sắc căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 4 hành cảnh sắc, sắc thanh, hương, vị, 2 bản tánh sắc, nữ tánh, nam tánh, 1 tâm sở y sắc, 1 mạng sắc, 1 thực sắc, 1 giới hạn sắc trong hoặc không giới, 2 biểu sắc, thân biểu và ngữ biểu, 3 biến hóa sắc, nhẹ, mềm và thích ứng, 4 tướng sắc, sanh, trụ, dị, diệt. Theo duy thức thì có 14 sắc pháp: 5 căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và 6 trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thứ ba, sắc dùng trong danh sắc. Sắc này gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sắc thanh, hương, vị, xúc cùng với phân nửa pháp và ý sở, y căn. Còn ý và phân nửa pháp thuộc về danh. Nếu nói thêm 18 giới thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý sở, y căn và sắc thanh, hương, vị, xúc phân nửa pháp thuộc sắc: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và phân nửa pháp thuộc danh. Thứ tư, sắc trong ngũ uẩn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý sở, y căn. Sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp, trần: nhãn thức, nhĩ thức, ý thức. Mỗi chữ sắc có một ý nghĩa khác nhau, phải lưu ý như vậy. Chính vì lầm lẫn các nghĩa của sắc này mà nhiều vị giảng kinh Bát Nhã cứ nói sắc là sắc thân hay sắc trần, trong lúc đó sắc uẩn hàm chỉ cả một tiến trình vận hành, có tác động mới khởi sanh được. Tôi nói điều ấy hoàn toàn không chủ quan, vì sắc thân làm sao có thọ được. Nếu chỉ có sắc căn và sắc trần mà thành uẩn thì không lẽ người chết hay người hôn mê căn trần cũng tương tác được sao? Nếu như mắt không có cái thấy, tức là nhãn thức, tai không có cái nghe, nhĩ thức, vân vân, thì mắt tai vô hồn có thể động dũng được sao? Vậy phải có thức cùng tác động thì mới phát sanh tiến trình. Không có thức tác động không phát sanh tiến trình ngũ uẩn được. Chữ sắc trong sắc uẩn mang tính chất một tâm sở hơn là một sắc thuần túy. Nó tương đồng với tâm sở xúc. Nhưng chúng ta biết rằng không bao giờ có tâm sở mà không có tâm và ngược lại. Vì tâm sở và tâm cùng sinh, cùng diệt, cùng căn và cùng đối tượng.